À, bây giờ con xin được phép chuyển sang đề tài chính của ngày hôm nay, đó là hy vọng là sống các bí tích và sống cầu nguyện. À, tất nhiên là còn nhiều điều con cũng muốn nói về hy vọng là sống trong lòng giáo hội, nhưng mà bởi vì thời gian chúng ta có hạn cho nên con phải chuyển sang cái đề tài chính của ngày hôm nay. Hy vọng là sống các bí tích và sống cầu nguyện. Như buổi đầu tiên con đã chia sẻ rồi, cái niềm hy vọng đến với chúng ta đầu tiên là qua bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta được sạch tội, để cho chúng ta được hy vọng, được ơn cứu độ. Bí tích rửa tội đã biến đổi chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành anh chị em với nhau, trở thành những thành viên là những người con cái của giáo hội. Đó là tạo cho chúng ta niềm hy vọng. Cho nên con không nói thêm về bí tích rửa tội nữa. Và con cũng đã nói chung là tất cả các bí tích đều giúp cho chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Qua các bí tích, chúng ta đều cùng chết với Đức Kitô và để rồi chúng ta cùng sống lại với Đức Kitô. Qua các bí tích cũng như trong đời sống hôn nhân gia đình, mỗi lần chúng ta hy sinh cho nhau, mỗi lần chúng ta chết đi với cái tôi của mình, mỗi lần chúng ta bỏ chết đi với những tính hư tật xấu của mình, là chúng ta đang cùng chết đi với Đức Kitô để rồi chúng ta sống lại, và không những sống lại cho chúng ta mà còn ban lại sự sống cũng như bình an và hạnh phúc cho gia đình của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay con xin được nhấn mạnh thêm về bí tích giải tội. Bí tích giải tội mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Nhiều người ngày hôm nay không còn đến để lãnh nhận bí tích giải tội nữa, hay là không thường xuyên đến lãnh nhận bí tích giải tội, mà những cái lý do chung là như thế này. Có nhiều người nói rằng nếu như tôi phạm tội thì tôi đến để xưng trực tiếp thẳng với Chúa, tôi xin Chúa là được rồi, tôi chẳng phải qua các cha nào cả. Các cha cũng là con người, các cha cũng là người có tội, cho nên tôi không cần phải đến với các cha, mà có tội gì thì cô xưng trực tiếp với Chúa là được rồi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong tin mừng, trong phúc âm, thì chính Chúa Giêsu đó là ý định của Chúa, muốn cho chúng ta đến với những người đã được Chúa chỉ định để được ơn tha tội, là khi Chúa ban quyền tha tội cho các thánh tông đồ. Và Chúa đã nói rằng gì? Là anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc. Chúa Giêsu đã ban cái quyền tha tội cho các thánh tông đồ, và thánh tông đồ truyền lại cho các đứng kế vị của các ngài. Cho nên vì vậy, việc chúng ta đến tòa giải tội để xưng tội với các linh mục không phải là việc thì giáo hội tự đặt ra, mà đó là trong ý định của Thiên Chúa. Và Chúa muốn như vậy, Chúa muốn sử dụng những con người làm những công cụ của Chúa để ban phát tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Lý do thứ hai là nhiều người nghĩ rằng thực sự thì tôi cũng chẳng ăn trộm ăn cắp, tôi cũng chẳng giết người, thì tôi cũng chẳng thấy có tội gì để xưng. Có nhiều người vào tòa nói rằng thưa cha, con xưng tội cách đây 8 tháng nhưng mà con cũng chẳng thấy có tội gì để xưng. Ông bà anh chị em có thấy lạ không? 8 tháng mà không có tội gì để xưng cả. Trong khi đó Thánh Kinh Cựu Ước thì nói là gì? Là ngay cả người công chính một ngày còn có thể phạm tới 7 lỗi. Mà chẳng lẽ chúng ta lại hơn người công chính hay sao? Các thánh cũng là những tội nhân, mà chẳng lẽ chúng ta lại còn hơn cả thánh nữa? Hay lời của Thánh Gioan nói như thế này, Ngài nói rằng những ai nói mình không có tội là kẻ nói dối, là kẻ nói phép. Có lẽ là chúng ta không cảm thấy mình có tội, không phải là chúng ta không có tội đâu, mà con nghĩ là có lẽ là bởi vì lương tâm chúng ta đã bị lu mờ rồi. Con hay đưa ra cái ví dụ như thế này, lương tâm của chúng ta nó cũng y như là cái tấm gương ở trong nhà đó. Mỗi gia đình chúng ta có những tấm gương để rồi chúng ta soi gương, chải đầu, trang điểm vân vân. Thì nếu như có một người nào đó ném một cái nắm bùn, một cái lọ sơn lên cái tấm gương đó, nó dơ bẩn quá, chúng ta sẽ lau chùi nó đi ngay lập tức. Nhưng mà mỗi cuối tuần mà chúng ta lau dọn nhà cửa, hút bụi nhà đó, mà chúng ta chỉ thấy những hạt bụi nho nhỏ trên tấm gương đó thôi, thì có khi chúng ta nói thôi, tuần tới lau, nó cũng chưa tới nỗi nào, phải không? Rồi từ tuần này đến tuần khác đến tuần khác, thì những cái hạt bụi nho nhỏ trên tấm gương đó từ từ nó làm cho tấm gương mờ dần đi, có phải vậy không? Và cái tấm gương mờ dần đi thì khi chúng ta đứng soi gương trước gương thì chúng ta không thấy mình rõ như ngày xưa nữa. Mà có khi lớn tuổi một chút thì muốn cái gương nó mờ mờ đi, bởi vì để cho chúng ta thấy không còn có những nếp nhăn gì cả. Nhưng mà thì lương tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không thường xuyên xét mình và xưng tội đó, thì lương tâm của chúng ta từ từ nó cũng sẽ bị lu mờ đi. Để rồi sao? Để rồi ngày hôm nay tội trọng bây giờ cũng chỉ là tội nhẹ thôi, và tội nhẹ không còn là tội nữa. Chứ không phải là chúng ta không có tội mà lương tâm của chúng ta bị lu mờ đi. Hay nói một cái tiếng cách bình dân là gì? Là lương tâm nó đã bị rụng hết răng rồi, cho nên có làm điều gì nó cũng không cảm thấy cắn rứt nữa. Đó, nói tới rụng răng thì con lại nhớ thấy cái câu chuyện vui nữa. Là trong Thánh Kinh nói là lời của Chúa có nói rằng những người phải xuống hỏa ngục đó thì phải khóc lóc và nghiến răng. Vậy thì những người rụng hết răng rồi xuống hỏa ngục lấy cái gì mà nghiến? Thì có người mới trả lời rằng chúng ta khôn ngoan thì quỷ Satan nó còn khôn ngoan hơn chúng ta gấp mấy lần. Satan bây giờ nó cũng có một cái tiệm cho mướn răng giả dưới hỏa ngục rồi. Cho nên vì vậy chúng ta không thấy mình tội lỗi không phải là chúng ta không phạm tội đâu, mà có lẽ là bởi vì chúng ta lâu nay chúng ta không thường xuyên xét mình, cho nên chúng ta lương tâm chúng ta lu mờ đi một chút. Hay là cái nguy hiểm là người nhiều người ngày hôm nay là cứ nói một cái câu như thế này rất là phổ thông, rằng sống làm sao sống theo lương tâm là được rồi. Nhưng mà sống theo lương tâm nó phải cẩn thận, bởi vì để cho sống theo lương tâm được tốt đúng thì cái lương tâm đó nó phải được giáo dục, nó phải được hướng dẫn, nó phải được đào tạo để nên những cái lương tâm sáng và lương tâm tốt. Chứ còn bây giờ nếu như nói gọi là chỉ sống theo lương tâm một cách thuần túy thôi đó, thì bây giờ ví dụ những người ở trong rừng, những người mọi rợ, họ giết người, họ ăn thịt, đối với họ là làm theo lương tâm là được thì chúng ta cũng nghĩ là được à? Cho nên để sống theo lương tâm được thì cái lương tâm đó cũng phải được giáo dục. Giáo dục về nhân bản, giáo dục về đời sống đức tin giáo lý, để biết rằng cái nào đúng cái nào sai. Chứ không phải sống theo lương tâm là cái gì tôi cho là đúng, cái nào tôi cho sai là sai, thì cái lương tâm đó không chấp nhận được. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải thường xuyên xét mình để xưng tội. Chúa Giê-xu đã phải trả một cái giá rất là đắt. Chúa đã phải đổ máu mình ra chết trên thập giá và sống lại để cho chúng ta có các bí tích. Thì tại sao chúng ta lại hững hờ với cái tình yêu lòng thương xót của Chúa, với những ân sủng mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta? Nhiều người thì nghĩ rằng thôi, bây giờ xưng tội thì phải chừa tội, chứ xưng rồi lại phạm, phạm rồi lại xưng rồi lại phạm thì xưng nữa làm cái gì? Cho nên chúng ta không muốn đi xưng tội nữa. Thì một cái ví dụ dễ dàng nhất là gì? Là mỗi lần chúng ta ốm đau thì chúng ta biết lấy thuốc chúng ta uống. Uống hết rồi nhưng mà đau rồi lại lấy thuốc uống. Có ai mà đau rồi lấy thuốc uống rồi đau lại mà thôi? Uống mãi nó cũng đau thôi, không uống được không, cứ nằm ở đó mà rên không? Mỗi lần chúng ta đau còn sát, chúng ta biết tìm đến thuốc, biết tìm đến bác sĩ, thì tại sao mỗi lần linh hồn của chúng ta có vấn đề uống đau, tại sao chúng ta không tìm đến Chúa là thầy thuốc nhân lành qua bí tích giải tội? Chúa đã phải trả một cái giá rất đắt để cho chúng ta có các bí tích, để tha thứ cho chúng ta, để chữa lành những vết thương mà tội đã gây ra trong tâm hồn của chúng ta. Thì tại sao chúng ta không đến để mà lãnh nhận? Hơn nữa, ngoài những ân sủng thiêng liêng, tội chúng ta nhật phạm tội thông thường là tội theo thói quen. Mà để tránh được những tội theo thói quen là gì? Là mỗi lần chúng ta đi xưng tội thì không những Chúa tha tội cho chúng ta không mà thôi, mà trong bí tích của tội Chúa còn ban cho chúng ta những cái ơn cần thiết, để rồi từ từ chúng ta vượt được qua những cái thói quen xấu của chúng ta, những tính hư tật xấu của chúng ta, để rồi với ơn Chúa, với sự cộng tác của chúng ta, từ từ chúng ta biến đổi con người của mình tốt hơn. Đó là về đời sống thiêng liêng. Còn về đời sống gia đình thì bí tích giải tội mang lại cái hy vọng gì cho chúng ta? Nếu như một người vợ, một người chồng trong gia đình mà có những tính hư tật xấu, có những cái yếu đuối nặng nề, thì làm sao? Sẽ làm cho gia đình đó đau khổ, sẽ làm cho những người trong gia sẽ trở thành những gánh nặng cho gia đình đó. Thì khi chúng ta xưng tội mà chúng ta sửa đổi mình, thì chúng ta cũng đang từ từ tìm lại bình an hạnh phúc cho mình và mang lại bình an hạnh phúc cho gia đình. Nếu như một người chồng sửa đổi được những tính hư tật xấu thì sẽ làm đỡ khổ đi cho vợ, cho con của mình. Một người vợ sửa được cái tính nết hay chửi nhau, cãi nhau, nói hành, nói xấu thì cũng làm cho rỡ ràng mặt mày chồng con của mình nữa. Cho nên khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta sửa mình không những để được ân sủng thiêng liêng, mà ngay trong đời sống gia đình chúng ta, chúng ta cũng mang lại hy vọng cho vợ, cho chồng, cho con cái của chúng ta. Chúa đã chết trên thập giá và Chúa đã sống lại và Chúa đã ra khỏi mồ rồi để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? cần cộng tác với ơn Chúa để rồi chúng ta cũng tự giải thoát mình khỏi những tính hư tật xấu, những cái gông cùm của tội lỗi. Bởi vì mỗi lần chúng ta sống trong tội lỗi, trong những tính hư tật xấu, là chúng ta đã trở thành nô lệ cho tội lỗi, cho những tính hư tật xấu. Chúng ta đã gông cùm mình vào để rồi mình không còn cái tự do làm con cái Thiên Chúa, không còn cái tự do để sống bình an hạnh phúc với vợ, với con, với chồng của mình nữa. Cho nên Chúa đã chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng ta, để giải thoát cho chúng ta rồi. Thì bây giờ chính chúng ta cũng phải cộng tác với ơn Chúa để giải thoát chính mình, để rồi được bình an, hạnh phúc và một lần nữa được tự do làm con cái Thiên Chúa, được tự do để sống bình an, hạnh phúc và mang cái bình an và hạnh phúc đó về cho gia đình của mình, cho những người thân yêu của mình. Đó mới là chúng ta, thì chúng ta không những sống cái niềm hy vọng mà còn mang niềm hy vọng đó về cho mỗi người trong gia đình của chúng ta. Nhưng mà tất nhiên, cái đỉnh điểm còn đời hy vọng là sống các bí tích và cầu nguyện. Thông thường khi người Công giáo cầu nguyện, hoặc là nói về cầu nguyện, thì thông thường chúng ta nghĩ tới cái câu đầu tiên là gì? Là xin, phải không? Xin ơn này, xin ơn kia. Lạy Chúa xin cho con được bình an, khỏe mạnh. Lạy Chúa xin cho con có công ăn việc làm. Lạy Chúa xin cho con được ngoan ngoãn, cho gia đình con được bình an. Có nghĩa là cái danh sách mà xin của chúng ta nó cứ dài thoảng loảng đi, phải không? Nhưng mà mục đích của cầu nguyện có phải là để xin không? Phải không? Nghe vẫn còn yếu yếu. Có nghĩa là có nhiều người vẫn muốn tiếp tục xin, chưa muốn bỏ cái thói quen xin ấy. Vậy mục đích cầu nguyện là làm gì? Tạ ơn Chúa. Cầu nguyện là tạ ơn Chúa, cầu nguyện là đối thoại với Chúa, cầu nguyện là thờ lạy Chúa, vân vân. Cái điều đó đúng. Nhưng mà con nghĩ rằng một trong những mục đích chính của cầu nguyện là gì? Là để sống kết hợp mật thiết với Chúa. Bởi vì sao vậy? Cái này con đưa cái ví dụ này ra thì một lần nữa các ông các bà cũng sẽ hiểu thấu rõ hơn con. Ví dụ bây giờ có một người thanh niên trẻ và một cô gái trẻ, khi họ yêu nhau thì họ thường xuyên hẹn hò với nhau, có phải vậy không? Nhiều khi các bạn trẻ xin bố mẹ ơi cho con ra ngoài, con gặp con đi nói chuyện, 9 giờ con về thôi. 9 giờ cũng chưa về. Hay 10 giờ, 10 giờ cũng chưa về. Cho nên con nhiều khi con tự hỏi rằng hình như khi người ta yêu nhau thì người ta trở nên nhiều chuyện hay sao ấy. Thế không? Cho nên nói 9 giờ về mà 9 giờ cũng chưa về, 10 giờ cũng chưa hết, 11 giờ cũng chưa hết. Và có khi để cho nói cũng tới 1, 2 giờ sáng vẫn nói được. Chứ có phải là khi người ta yêu nhau người ta trở nên nhiều chuyện không? Mà nói mãi không hết. Nhưng mà những người yêu nhau họ hẹn hò với nhau, họ trò chuyện với nhau, một trong những mục đích là gì? Là để tìm hiểu nhau, có phải vậy không? Tìm hiểu nhau để biết nhau hơn, để rồi yêu thương nhau hơn và cuối cùng là đi đến hôn nhân. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta thực sự muốn hiểu biết Chúa, chúng ta muốn sống mật thiết với Chúa, chúng ta muốn yêu mến Chúa hơn, thì chúng ta cũng dành những cái giờ để mà trò chuyện tâm sự với Chúa, đối thoại với Chúa. Cho nên cầu nguyện là để sống mật thiết với Chúa. Khi con người ta yêu nhau thì người ta muốn dành thời gian cho nhau, người ta muốn lắng nghe nhau, trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Và đôi khi người ta cũng không cần nói gì, cứ hiện diện với nhau là đủ rồi. Cho nên có những lúc chúng ta chỉ ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể một cách thầm lặng để hưởng thụ cái sự hiện diện của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa thôi. Cho nên cầu nguyện việc đầu tiên là để sống kết hiệp mật thiết với Chúa, mà Thiên Chúa là nguồn mạch của sự hy vọng. Trong khi chúng ta đang sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, thì cầu nguyện cũng đưa lại niềm hy vọng cho chúng ta, chứ còn cái gì nữa. Thánh lễ là nơi mà thời không những thời gian mà không gian cũng được thánh hóa. Là bởi vì sao? Bởi vì thánh lễ thông thường được cử hành ở trong các nhà thờ. Mà nhà thờ thì chúng ta thấy cũng có trần nhà, nền nhà và những tường xung quanh. Nhưng mà những cái tường này không ngăn cản được cái quyền năng của Thiên Chúa. Và lại ở đây nếu như chúng ta có 500 người tham dự thánh lễ, không phải chỉ có 500 người này đâu. Những bức tường này, những cái không gian này không ngăn cản được sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Mẹ, của các thiên thần và các thánh. Thánh Bernardo nói rằng thánh lễ nói riêng và phục vụ nói chung là một cái nơi rất là mỏng, nó mỏng lắm. Để nếu như chúng ta có đủ đức tin thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều thiên thần và các thánh đang ở đây thờ phượng chúc tụng Chúa với chúng ta. Hay Thánh Biển Đức nói là mỗi lần các giờ kinh phục vụ được cử hành thì hàng trăm hàng ngàn các thiên thần đang chúc tụng với chúng ta. Và Thánh Bernardo đã nói một cách dí dỏm như thế này, là nhiều thiên thần với các thánh đang chúc tụng Chúa với chúng ta đến mức độ là gì? Là nếu như chúng ta không cẩn thận đó, thì có khi chúng ta đã dẫm lên, ngồi lên hay quỳ lên vài thiên thần rồi mà chúng ta cũng không biết nữa. Và đó cũng là có lẽ là một trong những lý do mà tại sao chúng ta phải nghiêm trang cung kính ở trong nhà thờ. Bởi vì nếu như các thánh, các tơ, thiên thần nhiều đến như vậy mà chúng ta không cung kính, bởi vì chúng ta buồn ngủ, chúng ta há miệng ra ngót và to ra, thì biết đâu được có một thiên thần ngay trước mặt chúng ta khoe hết cả bộ răng ra à? Đó, thấy không? Hoặc là nếu như có các thiên thần, các thánh ngồi bên cạnh chúng ta đông như vậy mà chúng ta lại vươn vai đá chân thì tát vào mặt một vị thánh nào thì làm sao? Cho nên cần phải nghiêm trang, ngồi đứng cẩn thận, không? Không thì giảm lên, quỳ lên, ngồi lên ai đó rồi cũng không biết. Mà không những vậy, không những các thiên thần và các thánh, mà các linh hồn của các tín hữu đã qua đời cũng hiện diện với chúng ta. Chúng ta không thấy họ thôi, bởi vì chúng ta chưa đủ đức tin. Bởi vì một trong những cái mầu nhiệm, một trong những tín điều của giáo hội công giáo mà chúng ta đọc trong kinh tin kính mỗi ngày Chúa Nhật đó là gì? Chúng ta tin vào tín điều các thánh cùng thông công. Vậy thì cái mầu nhiệm các thánh cùng thông công, các thánh cùng thông công là gồm ai vậy các quý vị? À, ba thì gồm những ai nào? Chúng ta phải có một cái gì đó cảm thấy chúng ta được an ủi, hay là thúc đẩy chúng ta, hay là làm cho áy náy được, chúng ta muốn phải thay đổi một cái gì đó. Nếu mà chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta nghe lời Chúa xong mà chúng ta ra về chúng ta vẫn tỉnh bơ, chẳng có một cảm nhận gì khác, thì có lẽ là chúng ta một là đã chia lòng chia trí quá nhiều, hai là đã quá cứng lòng rồi. Lời của Chúa phải thôi thúc chúng ta sửa đổi một cái gì đó. Thánh lễ đã xong, ông bà anh chị em ra về bình an, ra về để thay đổi, để làm chứng cho Chúa. Cho nên vì vậy mỗi lần tham dự thánh lễ xong, chúng ta phải có một cái gì đó sửa đổi, có một cái gì đó thay đổi. Mà nếu như bây giờ tưởng tượng đi, một năm có 52 ngày Chúa Nhật, mà mỗi lần Chúa Nhật đi tham dự thánh lễ, Chúa Nhật về mà chúng ta sửa đổi một điều gì đó, thì một năm chúng ta có thể sửa đổi được tới 52 điều. Nó có nhiều quá không bà anh chị em? Có thể là hơi nhiều. Thôi thì bây giờ giảm bớt cho 50% off. Có nghĩa là 52 tuần con chỉ xin thay đổi khoảng 20 điều thôi, có nghĩa là hơn 50% off rồi. Mà nếu như mỗi người một năm có thể thay đổi được mười mấy 20 điều thì chắc chắn chỉ trong vài năm, nhiều nhất là một chục năm thì chúng ta nên thánh thôi. Có phải vậy không? Mà khi chúng ta nên thánh thì ai được hưởng đầu tiên? Mình và vợ chồng con cái của chúng ta được hưởng đầu tiên. Bởi vì khi một người chồng, một người vợ thánh thiện tốt lành thì mang hạnh phúc và bình an về cho gia đình thôi. Cho nên nếu như mỗi lần tham dự thánh lễ Chúa Nhật xong mà chúng ta sửa đổi như vậy, thì có lẽ là vài năm sau, con nghĩ rằng sơ cũng không nên mời con về đây giảng cho bà anh chị em nữa, mà là mời ai? Mời Đức Giáo Hoàng. Bởi vì để ngài giảng xong thì ngài phong thánh luôn cho cả giáo xứ. Mà cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên hy vọng chứ, có phải vậy không? Bởi vì mọi người đều được gọi đến thánh mà. Cho nên nếu như chúng ta thực sự hy vọng vào Chúa và sống với niềm hy vọng đó trong đời sống của chúng ta, thì chính gia đình của chúng ta, cá nhân của chúng ta là cái niềm hy vọng lẫn cho nhau, bắt nguồn từ Thiên Chúa, và rồi chúng ta mang hy vọng lại cho xã hội của chúng ta, cho đất nước của chúng ta, cho cả thế giới này, bắt đầu từ Thiên Chúa đến với chúng ta và chúng ta đi ra cho toàn thế giới, để rồi thực sự thế giới này sẽ là cả một cái thế giới hy vọng. Cuối cùng để kết thúc, chúng ta đang sống trong mùa chay, chúng ta đang tưởng niệm, suy nghĩ về cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, là nguồn mạch của ơn cứu độ, là nguồn cội nguồn của hy vọng ơn cứu độ của chúng ta. Chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cầu xin Chúa, và đặc biệt chúng ta cũng xin Chúa để rồi chúng ta biết sống cái niềm hy vọng đó cho nhau. Một cái điều mà hầu như những năm vừa qua con đi đâu con cũng muốn chia sẻ và con rất muốn khích lệ, và có lẽ là nhiều người cũng đã nghe rồi, nhưng mà con xin được một lần lại nữa, được lặp lại, vì con nghĩ rằng mưa lâu thì nó sẽ thấm sâu hơn. Tức là chúng ta hãy tập sống quan tâm tới nhau một chút. Những năm tháng khi con về Việt Nam làm việc thì con có nhiều cơ hội để đi nhiều nơi lắm. Và con đã thấy rằng rất là nhiều người họ ao ước được tham dự thánh lễ. Hôm vừa rồi con về, con nói chuyện với một vài các em tu sinh người dân tộc Hơ Mông ở trên vùng núi cao trên Sơn La đó. Có một em nói con như thế này, là cộng đoàn của em một năm chỉ được đi lễ có một lần thôi. Họ sống xa xôi quá, mà trên đó ngay như bây giờ tỉnh Điện Biên hầu như cũng còn chưa có một linh mục nào sống ở đó gọi là full time cả, trọn vẹn cả. Chỉ thỉnh thoảng có các cha đến dâng lễ mà đi thôi. Nhưng có những cộng đoàn ngay cả Yên Bái là có những cộng đoàn dân tộc người Hơ Mông là đường họ khó đi, lúc độ không xe cộ nào có thể đi vào được, mà phải đi bộ hết cả một ngày mới tới nơi. Hay có một bà cụ đã đến gặp con trong chuyến đi vừa rồi, và bà ta như thế này, là hoàn cảnh của bà ta trớ trêu đến mức độ mà gần 50 mấy, gần 60 năm nay rồi bà ta chưa có cơ hội xưng tội rước lễ. Và khi bà ta đến, bà ta chỉ nói rằng con chỉ ước ao được xưng tội và được rước Chúa thêm một lần nữa thôi cũng được. Con không ước thêm được lần thứ hai, lần thứ ba, con chỉ xin ước ao được một lần nữa mà thôi. Và may mắn có một chị tân tòng đã biết được hoàn cảnh của bà, cho nên đã dàn xếp để xin phép chồng của bà và con cái của bà, và đưa chở bà 17 cây số đến để gặp cha để được xưng tội rước lễ. Bà ta đã nói rằng từ bé con theo đạo, nhưng mà lâu nay con được, bây giờ con chỉ ước ao được một lần nữa mà thôi, con không ước ao được lần thứ hai, lần thứ ba, con không muốn làm phiền người khác. Còn chúng ta ở đây, chúng ta may mắn, chúng ta có thánh lễ mỗi ngày, có khi nhiều lần trong một ngày nữa, chúng ta đã sống những cái ân sủng đó như thế nào. Và rồi cũng những lần thăm viếng, thì con một lần con đến thăm các em khiếm thị, những em bị mù, thì em con đã được nghe các em hát một bài hát mà con đã lặp đi lặp lại rất nhiều trong các bài giảng của con. Có một cái câu điệp khúc con rất thích, đó là như thế này: cuộc sống sẽ luôn xanh màu nếu mỗi ngày ta biết nghĩ cho nhau, đặt một bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm của tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu nếu mỗi ngày ta biết nghĩ cho nhau. Cuộc sống của chúng ta ai cũng đã quá vất vả rồi, có phải vậy không? Trong cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta, không ít thì nhiều, không lúc này thì lúc khác, cũng đã từng bị tổn thương, có những vết thương lòng rồi. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, cho nên chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, đừng làm khổ nhau nữa. Dù rằng bằng suy nghĩ hay bằng lời nói, bằng hành động, điều mà chúng ta cần làm cho nhau là gì? Là quan tâm tới nhau một chút. Nếu như mỗi ngày vợ biết quan tâm tới chồng, chồng biết quan tâm đến cảm xúc của vợ, con cái biết quan tâm đến cha mẹ, cha mẹ biết quan tâm với con cái một chút, thì cuộc sống dù có vất vả, gian nan, khốn khó, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu nếu mỗi ngày ta biết nghĩ cho nhau. Cuộc sống đã khổ rồi thì khổ hơn nữa nếu như chúng ta sống ích kỷ, chúng ta chỉ sống theo cái khả năng bản tính của mình thôi, chúng ta không quan tâm đến người khác, những nỗi đau của người khác hay là những cảm xúc của người khác, thì cái sự đau khổ đó nó tăng lên rất là nhiều. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu nếu mỗi ngày ta biết nghĩ cho nhau, chúng ta biết quan tâm tới nhau một chút. Chúng ta đừng có làm cho nhau thêm đau khổ nữa, chúng ta không cần là thiết làm những cái điều đó. Đặt một bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm của tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Là con người Chúa tạo dựng nên chúng ta, ai cũng có một quả tim muốn yêu và muốn được yêu. Hãy đối xử với nhau bằng tình Chúa và tình người. Đừng đối xử với nhau bằng luật rừng, đừng ăn miếng trả miếng nữa. Không có ai mà thù hận ganh ghét người khác mà bình an hạnh phúc bao giờ cả. Khi chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta đang tự giải thoát cho chính mình, chúng ta đang cho mình một cơ hội. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta đang ban phát ân huệ, không có đâu. Khi chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta đang giải thoát chúng ta đang cứu chính bản thân mình đây. Hôm qua ai đi tham dự thánh lễ nghe bài giảng của con thì đã nghe con nói rồi. Tiếng Việt của chúng ta có một cái câu là gì? Mỗi khi mà người ta làm chúng ta khó chịu, bực dọc chúng ta hay nói là gì? Là bực mình, có phải vậy không? Mà bây giờ người ta làm khổ mình mà mình lại còn bực mình nữa, có nghĩa là tự mình làm khổ mình, có nghĩa không? Bực mình đâm ra không ăn, không ngon, ngủ không yên thì dại quá. Người ta đã làm cho mình khổ rồi mà mình lại còn bực mình ăn không ngon, ngủ không yên nữa thì chính mình lại tự hành hạ mình nữa. Cho nên khi người ta làm cho mình khó chịu, bực dọc thì đừng có tự bực mình nữa mà phải làm gì? Phải sướng mình. Cái cách trả thù tốt nhất là gì? Là ăn thật ngon, ngủ thật kỹ vào, mặc thật đẹp, diện thật đẹp đi chơi. Là bởi vì bây giờ có ai mà thù hận, có ai mà bực mình mà cảm thấy bình an hạnh phúc được không? Cho nên hãy tha thứ, hãy bỏ qua đi. Đừng đối xử với nhau bằng luật rừng, đừng ăn miếng trả miếng nữa, mà hãy đối xử với nhau bằng tình Chúa, bằng tình người. Nếu như Chúa đã yêu thương chúng ta đủ, là nguồn hy vọng của chúng ta, là tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau, để rồi chúng ta cho chính bản thân chúng ta và mỗi người chúng ta một cái niềm hy vọng. Xin Chúa là nguồn hy vọng, chúc lành và ban ơn cho chúng ta, để rồi chúng ta luôn luôn tin tưởng hy vọng vào Chúa và sống cái niềm hy vọng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta và trong cộng đoàn của chúng ta. Amen.
Và giờ này đây, con xin chúng ta có vài phút thinh lặng chuẩn bị để chúng ta cử hành thánh lễ. Và theo như sơ nói thì sau thánh lễ, khi mà ban phép lành cuối lễ, thì có phần ban phép lành cho những người đã tham dự tĩnh tâm trong 3 ngày qua và xưng tội rước lễ sẽ được ân xá. Và những người nào không đi dự được 3 ngày, cả 3 ngày chỉ có 2 ngày 1 ngày thôi, thì tất nhiên không được trọn vẹn những ân sủng đó, nhưng mà vẫn được những ân sủng. Và những người nào chưa có cơ hội xưng tội trong 3 ngày qua thì chúng ta có thể xưng tội vào những ngày kế tiếp. Đặc biệt là con xin lỗi là bởi vì con không có đủ giờ để giải tội cho tất cả những người muốn xưng tội trong 3 ngày vừa qua, bởi vì có một mình con thôi, mà thời gian thì có hạn, cho nên con không thể nào mà giải tội hết được cho mọi người được. Nhưng mà anh chị em cố gắng trở lại, bởi vì nếu con không lầm thì sang những tuần kế tiếp thì giáo xứ có tổ chức và mời các cha khách đến đây giải tội, cho nên chúng ta vẫn còn rất là nhiều cơ hội.